đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Nào cùng vui trong ánh đảo vàng, dạt lời tốt thương, vang ca.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 3 dương lịch 2014, tức mùng 7 tháng 2 Giáp Ngọ. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần với việc gia đình Phật tử Thừa Thiên bị Hòa Thượng Thích Chân Niệm thuộc Tăng Đoàn đuổi khỏi chùa Bảo Quang, không cho sinh hoạt.
Hòa Thượng Thích Chân Niệm đuổi gia đình Phật tử Thừa Thiên Huế ra khỏi chùa Bảo Quang vì không chịu theo Tăng Đoàn. Vào ngày 3 tháng 3, Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam nhận được thư trình của Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Thừa Thiên với nội dung như sau. Ngày 28 tháng 2 năm 2014, nhân ngày Chư Tăng và Phật tử vân tập tại giới trường Linh Quang, Huế, để bố tát và thính giới, Hòa Thượng Thích Chân Niệm, cựu Tổng vụ trưởng, Tổng vụ cư sĩ Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kiêm cựu phó đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên bố trước đại chúng rằng, kể từ giờ phút này gia đình Phật tử Thừa Thiên không được sinh hoạt tại chùa Bảo Quang, tôi đã khóa cửa rồi, muốn sinh hoạt phải làm đơn xin phép tăng đoàn. Chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Chân Niệm chủ trì, Hòa Thượng đã chấp thuận cho Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Thừa Thiên đặt văn phòng và sinh hoạt tại đây nhiều năm qua. Do Hòa Thượng vận động gia đình Phật tử Thừa Thiên theo tăng đoàn bất thành nên đã xử sự vô lương tâm như trên. Ở ngoài đời chủ nhà cho thuê trọ, khi không cho người ta ở nữa cũng phải thông báo trước và cho người ta đem đồ đạc đi. Ở đây, Hòa Thượng Chân Niệm đã khóa cửa văn phòng Ban Hướng dẫn trước khi tuyên bố đuổi gia đình Phật tử ra khỏi chùa Bảo Quang, buộc Ban Hướng dẫn muốn sinh hoạt, nghĩa là muốn tới di chuyển đồ đạc thì phải làm đơn xin tăng đoàn. Gia đình Phật tử Việt Nam thiết nghĩ rằng, Thầy Chân Niệm là chủ trì chùa Bảo Quang, Thầy cho gia đình Phật tử sinh hoạt hay đuổi đi là quyền của Thầy, tại sao gia đình Phật tử phải làm đơn xin tăng đoàn? Gia đình Phật tử Việt Nam nói chung và gia đình Phật tử Thừa Thiên nói riêng có liên quan gì đến tăng đoàn mà phải làm đơn xin tăng đoàn như Hòa Thượng Chân Niệm tuyên bố? Khi gia đình Phật tử đã là thành viên trung kiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, vậy chúng con, gia đình Phật tử Việt Nam, xin kính thỉnh nguyện Hội đồng Lưỡng Viện như sau. Thứ nhất, hiện nay Tu viện Long Quang, nơi thiết trí văn phòng Viện Hóa đạo, đang bị chính quyền cô lập, canh gác và theo dõi, vì họ cho rằng đây là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang sinh hoạt gọi là bất hợp pháp. Vì vậy mà chúng con khó bề đưa văn phòng Ban Hướng dẫn Thừa Thiên nương tựa vào Tu viện Long Quang. Thứ hai, do đó chúng con thấy rằng, Chùa Kim Quang do Hòa Thượng Thích Toàn Lạc hiến cúng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để làm cơ sở sinh hoạt, có chứng từ đầy đủ, chứ không phải hiến cúng cho Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, mà Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh không còn tư cách chiếm hữu theo Điều 37, chương thứ 10 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Chúng con kính nguyện Viện Hóa đạo và Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi để làm cơ sở sinh hoạt cho chúng con được nương tựa để duy trì tổ chức.
Vừa qua, tại Việt Nam, blogger Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù giam.
Một blogger bị án 2 năm tù vì phê bình nhà nước. Hôm 4 tháng 3, Tòa án Nhân dân Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam vừa kết án nhà blogger nổi danh Trương Duy Nhất 2 năm tù giam chiếu theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự về tội lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi nhà nước. Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền có chung chương trình với Tổ chức Thế giới chống tra tấn cùng với Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam tố cáo việc xét xử và kết án và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Trương Duy Nhất và tất cả các nhà bảo vệ nhân quyền hiện đang mòn mỏi trong các nhà tù trên toàn quốc. Trương Duy Nhất bị bắt giam từ ngày 26 tháng 5 2013, bị công an bắt vì đăng tải các bài viết trực tuyến phê phán chính quyền trên blog Một Góc Nhìn Khác của ông. Ông là cựu phóng viên báo Công an Quảng Nam, Đà Nẵng và Đài Đoàn Kết của nhà nước. Năm 2011, ông thôi việc để chuyên chú viết những bài phê phán chính quyền trên blog ngày càng nổi tiếng của ông. Trên blog này, Trương Duy Nhất thường xuyên phê bình các viên chức chính quyền cao cấp, kể cả thủ tướng, theo quan điểm các quyền được bảo đảm trong luật pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết. Hàng chục các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền và công dân mạng ly khai bị kết án lâu năm hay đang chờ xét xử tại Việt Nam. Một blogger khác, Phạm Viết Đào, bị bắt hồi đầu năm 2013, có nguy cơ bị xử từ 7 năm tù trở đi vì tội lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi nhà nước. Blog của ông thông tin cho mọi người về các quyền cơ bản và phương cách thăng tiến nhân quyền. Ba tổ chức chúng tôi thúc đẩy Việt Nam hãy tức khắc hủy bỏ các điều luật hà khắc gây giới hạn nghiêm trọng tự do và tự do ngôn luận. Nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố tôn trọng và thăng tiến nhân quyền chỉ là sự tiếp diễn giả dối nếu Việt Nam không chịu tuân thủ các nghĩa vụ quy chiếu theo Điều 19 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ba tổ chức chúng tôi tiếp tục kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm cho các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Trong bất cứ trường hợp nào, được thực hiện các hoạt động chính đáng theo đường hướng của tuyên ngôn nhân quyền quốc tế mà không bị cản trở hay sợ hãi phải bị đàn áp.
Cuộc đàn áp tự do ngôn luận và các nhà hoạt động nhân quyền, blogger, nhà báo v.v. đã đưa con số tù nhân chính trị tại Việt Nam lên tới 212 người, chưa kể số lượng những người bị quản chế tại gia. Hai tổ chức nhân quyền quốc tế, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền vừa lên tiếng tại Paris, yêu sách nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho họ.
Thông cáo chung của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam hãy trả tự do cho trên 200 tù nhân bất đồng chính kiến. Việt Nam phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho trên 200 tù nhân chính trị đang mòn mỏi trong các trại tù trên toàn quốc. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam lên tiếng hôm nay. Kèm theo lời kêu gọi này, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam công bố chân dung của 17 tù nhân chính trị là những trường hợp cần quan tâm. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền ông Karim Rahid nói rằng Việt Nam bắt giam số lượng tù nhân chính trị cao nhất tại các nước Đông Nam Á. Thật đáng trách cho một quốc gia hiện đang làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và ông Lahit kêu gọi, một chuỗi những cuộc xử án, tấn công sách nhiễu gần đây đối với các blogger, nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến. Đã đến lúc cộng đồng thế giới phải huy động và yêu sách Hà Nội chấm dứt cuộc đàn áp những nhà bất đồng chính kiến bất bạo động và trả tự do cho tù nhân chính trị. Hiện có ít nhất 212 tù nhân chính trị nằm sau chấn song tại Việt Nam. Và nhiều hơn nữa lâm tình trạng quản chế tại gia. Những người bị cầm tù có cả các luật sư, blogger, dân oan, tăng sĩ Phật giáo, nhà báo, nhà văn, nhạc sĩ, công nhân, công đoàn, những người vận động dân chủ và thành viên dân tộc thiểu số hay các giáo phái như Phật tử Khmer Krom, người Hà Mông và người Thượng Thiên Chúa Giáo. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy xem xét lại các điều luật đã được sử dụng để bắt giam các nhà hoạt động, mà hành xử của họ chỉ sử dụng các quyền cơ bản của nhân quyền. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nói rằng, Việt Nam phải tức khắc hủy bỏ các điều luật khắc nghiệt đang hạn chế tự do ngôn luận. Ông cũng nói thêm, lời tuyên bố tôn trọng và bảo vệ nhân quyền của một chính quyền chỉ là lời tuyên truyền sáo rỗng. Bao lâu Việt Nam chưa tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế để thực thi Điều 19 trong Công ước Quốc tế và các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc? Hôm 5 tháng 2 vừa qua, tại cuộc kiểm điểm phổ quát định kỳ UPA ở Geneva, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nói rằng chính sách cơ bản của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến nhân quyền, cũng như hứa hẹn Việt Nam sẽ mở rộng dân chủ.
Ký giả Trà My của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đã làm bản tin như sau.
Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, giam giữ tù nhân chính trị. Theo thống kê được Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, FIDH, có trụ sở tại châu Âu, công bố hôm nay. FIDH nói, ước tính hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Trong số này có những luật sư, các blogger, các nhà hoạt động vì quyền đất đai, các nhà sư Phật giáo, ký giả, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động công đoàn, các nhà vận động dân chủ, thành viên các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số như Hmong, Phật giáo Khmer Krom và người thượng cơ đốc giáo. FIDH, liên đoàn gồm 178 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, chỉ ra rằng nhiều nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam đang phải thi hành các bản án tù dài hạn trong các điều kiện giam giữ hết sức tồi tệ, sức khỏe bị suy kiệt, rất cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. FIDH và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 6 tháng 3 ra thông cáo chung kêu gọi chính phủ Hà Nội phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các tù nhân chính trị để chứng minh tôn trọng nhân quyền và các cam kết với quốc tế. Hồ sơ 17 tù nhân chính trị cần đặc biệt quan tâm do hai tổ chức này cùng công bố hôm nay, bao gồm trường hợp của nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, người đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình. Ông Đinh Đăng Định, người bị bản án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, đang được hoãn thi hành án 1 năm vì căn bệnh nan y, nói với VOA Việt ngữ.
Cái chế độ của trại giam thì nó vô cùng là khốc liệt, sự chăm sóc về ăn uống, về sức khỏe thì nó vô cùng giới hạn, thuốc men thì không có. Qua cái buổi tiếp xúc này với bà Hoa, tôi muốn được gửi lời tới thế giới bên ngoài rằng thế giới cần phải biết một điều, nhân quyền ở Việt Nam mới chỉ là nhân quyền một nửa. Thì chưa phải gọi là nhân quyền. Đặc biệt là trong môi trường tù đội không hề có nhân quyền. Việc thực hiện tra tấn nó không tra tấn một cách nhồi nhão mà nó tra tấn bằng cách chẳng hạn như là ốm đau không được chịu đời, chẳng hạn như ăn uống thực phẩm bị thiếu thốn, đời sống văn hóa thì không có, đấy cũng là một hình thức tra tấn. Mặc dù cái công ước về chống tra tấn họ vừa ký chưa giáo mực, nhưng mà trên thực tế thì nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện và không biết đến bao giờ sẽ được thực hiện. Và có lẽ các cái cơ quan phái bộ về nhân quyền, giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức phi chính phủ cần phải được mở cửa vào các cái trại tù, kể cả tù chính trị, trên tù hình sự để xem xét cái sự thật này.
Giám đốc khu vực châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, ông Andrea Giocretta, nhận xét.
Thật đáng xấu hổ khi một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc như Việt Nam lại là nước đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị nhất khu vực Đông Nam Á.
Ông Andrea Giocretta cho biết, thống kê số tù nhân lương tâm tại Việt Nam được công bố hôm nay do tổ chức thành viên trong FIDH là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nghiên cứu, thu thập qua mạng lưới các nhà quan sát trong và ngoài nước. Ông Giocretta nói, khó có được con số cụ thể các tù nhân chính trị tại Việt Nam, đặc biệt đối với các trường hợp người thượng cơ đốc giáo bị giam cầm. Và danh sách trên 200 tù nhân chính trị này là những trường hợp đã được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam xác minh, kiểm chứng. Hồi đáp trước những quan ngại nhân quyền từ quốc tế, Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố tại Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm. Hà Nội nói, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo đúng pháp luật. Đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, ông Giocretta, phản bác.
Các luật lệ này rõ ràng không phù hợp với những tiêu chuẩn nhân quyền căn bản của quốc tế. Lập luận của Hà Nội hoàn toàn là phi lý.
Ông Giocretta cho biết, Liên đoàn FIDH không chỉ công bố danh sách tù nhân chính trị tại Việt Nam, mà sẽ tiếp tục có các hành động cụ thể kêu gọi phóng thích cho họ.
FIDH continues to raise cases of arbitrary arrest and imprisonment.
Ông nói, FIDH chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên các trường hợp bị bắt bớ giam cầm tùy tiện trước các cơ chế của Liên Hiệp Quốc, mở những chiến dịch vận động công khai cho các tù nhân chính trị này, nêu bật thực tế rằng kể từ khi Miến Điện bắt đầu dân chủ hóa đất nước, thì Việt Nam đã thấy chỗ nước này đổi sổ trong khu vực về lĩnh vực vi phạm nhân quyền và giam cầm tù nhân chính trị. FIDH nói, đã đến lúc cộng đồng thế giới phải huy động và yêu cầu Hà Nội chấm dứt đàn áp những nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, cũng như phóng thích tất cả tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR ở Geneva hôm 5 tháng 2 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc khẳng định, chính sách cơ bản của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ, thăng tiến nhân quyền.
Để kết thúc, xin mời quý thính giả nghe mục Thế giới ủng hộ chúng ta.
Chúng ta không còn đơn độc vì thế giới ủng hộ chúng ta, ủng hộ những cá nhân, đoàn thể, tôn giáo nào cất tiếng nói lên ngưỡng vọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho 83 triệu người dân không có tiếng nói ở trong nước. Khi những tiếng nói này cất lên là công luận thế giới đáp ứng hỗ trợ. Qua mục này, chúng tôi xin phát lại sự lên tiếng của các nhân sĩ hoặc chính trị gia quốc tế mà chúng tôi có dịp phỏng vấn hoặc nghe họ phát biểu tại các cuộc hội họp biểu dương của người Việt hải ngoại để đồng bào trong nước càng thêm tin tưởng vào sự kiện tối hậu là thế giới đang ủng hộ chúng ta trong tiến trình đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ.
Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Ý Đà Lợi Marco Perduca tại cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva do ông Võ Văn Ái tổ chức nhân dịp phái đoàn Hà Nội đến phúc trình về nhân quyền tại cuộc kiểm điểm thường kỳ toàn diện năm 2009. Cuộc biểu tình đã quy tụ trên 500 người Việt đến từ các nước Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada và Úc Đài Lợi.
Hoan hô phụ nữ Việt Nam! Hoan
hô! Biết rằng có một vị thượng nghị sĩ của Quốc hội Ý xa ủng hộ chúng tôi. Thượng nghị sĩ đó đã lấy máy bay sáng nay tới đây. Vì thượng nghị sĩ của Quốc hội Ý sẽ đến đây nói vài lời ủng hộ cuộc biểu tình của chúng ta. Ông cùng với một vị dân biểu Quốc hội châu Âu năm ngoái về Việt Nam để thăm Đại Lão và Thượng Thích Quảng Độ. Nhưng mà khi tới phi trường Nam Vang thì bên nhà Cộng quyền Cộng sản đã đuổi không cho tới phi trường của Sài Gòn. Đó là hai cái bản thân. Chúng tôi sẽ trao máy nói cho vị thượng nghị sĩ đó. Dạ xin giới thiệu đây là thượng nghị sĩ Quốc hội Ý, anh Perduca.
I don't speak Vietnamese, so someone will have to translate.
Chị Lan sẽ dịch lại cái lời của ông thượng nghị sĩ Perduca.
Ông rất tiếc là mà thượng nghị sĩ không biết nói tiếng Việt, nhưng mà chắc là đồng bào sẽ khuyên khích lần sau thượng nghị sĩ sẽ nói tiếng Việt với đồng bào.
I hope I will be able to do it. Well, thank you very much for your invitation to be here today.
Xin rất cảm ơn đã mời tôi đến đây từ bên Rome để có mặt với quý vị hôm nay.
After being good friend with the Bovanai and Penelope, I'm a member of the Italian Senate.
Tôi là một người bạn của ông Võ Văn Ái và Ý Lan, và tôi là một thượng nghị sĩ Quốc hội Ý.
And I'm the vice president of the Nonviolent Radical Party.
Tôi là phó chủ tịch của đảng cấp tiến bất bạo động ở bên Ý.
Last December, with a member of the European Parliament, whose name is Marco Pannella.
Tháng 12 năm ngoái, cùng với một dân biểu của Quốc hội châu Âu tên là Marco Pannella.
We went to Cambodia to visit the Khmer Krom community there.
Chúng tôi đã về Cambodia để thăm viếng là cộng đồng của người Khmer Krom đã biểu tình ở đây hôm nay.
And also to honor the venerable that had paid us a visit at the European Parliament to try and also commend their struggle to support freedom, democracy in Cambodia and also everything they do to support their community that lives in southern Vietnam.
mục đích là để mà hỗ trợ cái cộng đồng là người Khmer Krum, họ là những người Phật giáo mà họ bị đàn áp, và chúng tôi muốn hỗ trợ cho họ và đưa một cái tiếng nói cho họ để cho họ đỡ bị đàn áp và đỡ bị khổ.
But our Southeast Asian trip also had in this agenda a visit to Ho Chi Minh City.
Trong chương trình của chúng tôi thì sẽ đến thăm thành phố Hồ Chí Minh, chắc là phải sửa lại Sài Gòn nha. Để mà thăm viếng một người rất là đặc biệt tại đó.
I say Ho Chi Minh because there's going to be some Vietnamese spy here that at least we have to say. Welcome them with something they want to hear.
Tôi nói cái chuyện Ho Chi Minh vì tôi biết thế nào trong cái biểu tình hôm nay có những gián điệp của Hà Nội. Tôi muốn nói một cái chuyện họ quen nghe.
We just had one at the press conference we did a few moments ago at the United Nations.
Trong cuộc họp báo trong Điện Quốc Liên thì có một phóng viên của Tổng thống xã Việt Nam thì Hà Nội thành ra họ đang nghe lén những cái mà chúng tôi đang nói.
We wanted to go to Saigon because we also wanted to pay tribute to the venerable Chi Kuan Do.
Chúng tôi muốn đi Saigon để mà thăm và biểu tỏ cái lòng ủng hộ và ngưỡng mộ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
And not only because he's the leader of the Unified Buddhist Church of Vietnam.
Không phải riêng vì Đại Lão là lãnh đạo của lãnh tụ của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
But because for us is a guiding light in the struggle for freedom and democracy through the practice, daily practice.
Quý vị chỉ đâu cần khởi nghiệp phải không? Bởi vì Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một cái ngọn đuốc để soi sáng cho tất cả mọi người trong thế giới một con đường bất bạo động đi lên đi tới dân chủ và hòa bình trong thế giới.
Someone that has spent years and years first in jail and then in house arrest.
Đại Lão Hòa Thượng đã hy sinh cuộc đời của mình là bao nhiêu năm đã bị tù đầy, bao nhiêu năm đã bị quản chế.
Because he didn't want to bend before the communist pressure.
Vì Hòa Thượng không chịu khuất phục trước cái sự đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội.
And he wanted to bring faith and hope to the entire Vietnamese population through his example.
Mà Hòa Thượng muốn khóa cái bản thân của mình là cho một cái niềm tin cho tất cả những người Việt Nam đang sống dưới cái chế độ cộng sản đàn áp nhân quyền.
And for us, someone that decides to renounce his own personal freedom to give the right example to the rest of the people is someone that we need to go and visit anywhere in the world.
Đối với chúng tôi, tức là về các nghị sĩ và dân biểu, một người đã lấy cái quyết định hy sinh cái sinh mạng của mình để mà cho một cái hy vọng cho kẻ khác, đó là một người mình phải bằng mọi giá phải đến thăm và phải biểu tỏ cái sự ngưỡng mộ. Thành ra tôi nghĩ rằng hôm nay tôi đến đây tôi cũng muốn vỗ tay và vỗ cho quý vị, chứ không phải là quý vị vỗ tay tôi.
One final thing, there is also something very important in addition to human rights violations for Vietnam, which is the money that in Italian or European companies are investing in Vietnam and the money that European institutions are giving to Vietnam.
Tôi thấy một điều hết sức là quan trọng mà tôi là một người ngoại giao tôi phải là chú ý là các nước Âu Châu và các nước Trung thể đang viện trợ rất nhiều tiền cho Việt Nam. Thì đây là một cái chuyện mà trong khi đó Việt Nam không có tôn trọng tự do và nhân quyền. Thì đây là cái chuyện chúng tôi, trong các chính quyền phải là chú ý mà phải vận động để thay đổi cái tình trạng đó.
And we will continue to give priority to the respect of human rights than business and trade.
Chúng tôi thấy rằng cái điều quan trọng nhất là trong khi có những cái trao đổi thương mại với các nước và với nước Việt Nam. Thì cái vấn đề chúng tôi vẫn tại ý vẫn sẽ đặt cái vấn đề nhân quyền và dân chủ trên hết khi mà có những cái trao đổi về thương mại về Việt Nam.
So we will use whatever will come out from this UPR today, send it to the European Parliament, urge the European Commission to look into the violations of human rights before they sign another bigger agreement with Vietnam.
chúng tôi sẽ đi vào Liên Hiệp Quốc chiều nay để theo dõi rất là kỹ cái cuộc điều trần với Việt Nam hôm nay, và những cái câu chất vấn và những cái điều đã được nêu ra trong đó chúng tôi sẽ báo động cho Quốc hội Âu Châu biết, và yêu cầu Quốc hội Âu Châu phải làm như thế nào để cho phải Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, bởi vì Việt Nam và Liên Hiệp Âu Châu sắp sửa ký một cái hiệp ước mới về vấn đề trao đổi thương mại song phương, thì trong cái này phải có một cái điều khoản về nhân quyền, và chúng tôi muốn trước khi Liên Hiệp Âu Châu ký kết với Hà Nội thì phải biết những cái gì xảy ra trong Liên Hiệp Quốc hôm nay và sẽ có cái thái độ rất là rõ ràng.
One last word. You should not applaud to a politician that makes promises of But I think you can trust a member of the Radical Party because we tend to do what we say.
Bởi vì tôi là thành viên của đảng cấp tiến là bất bạo động tại Ý, mà tất cả chúng tôi trong đảng chúng tôi thì nói và làm chứ không phải nói là thôi.
We are not the communist government of Vietnam that is doing a lot of propaganda.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước quẩn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng, ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, nay còn gì đâu? Ai ra đi nhớ hàng mẹ già, thu công viên hoa vàng tượng đá, ôi tuổi hồng mong ước phôi pha theo dòng đời qua. Sài Gòn ơi, đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi, tay cầm tay nói nhỏ nhưng gì, đâu quầy hoa quán nhạc đơn về, đâu rộn ràng giọng hát thanh ly. Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát bên nhau, như phạm duy với tình ca sầu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu, còn gì đâu. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, mất từng con phố đổi tên đường, khi hẹn nhau ta lạc lối tìm, ôi tình buồn như đã sống thêm. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, mất trường xưa mất tuổi thiên thần, hy vọng xa hay mong ước gần, nay còn gì đâu. Trăng ơi trăng, có còn trăng là, sao ơi sao, sao mơ lệ nhớ, ta tiếc thời âu yếm xa xưa, thôi rồi tình thơ.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.